Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas. Và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Chúng ta có một tuần lễ cuối tuần nhân ngày lễ Father's Day bình an. Tuy nhiên, nhìn qua thế giới thì thấy đầy biến động, từ những vụ bên Syria, Iraq cho đến những vụ đụng xe bên Anh, thì thấy thế giới bất ổn quá anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, thời tiết nóng mà nghe những cái tin tức như thế đấy thì chúng ta cũng thấy là nóng nực thêm. Tuy nhiên thì ngày hôm nay là cái ngày quân lịch 19 tháng 6. Đây là một trong những cái ngày lễ rất là lớn. Hồi xưa đó thì nghe những cái vị lớn tuổi kể lại thì cái ngày quân lực cũng là cái ngày lễ đối với lại những người lính, là bởi vì họ cũng được nghỉ trong những cái ngày này. Ở khắp nơi thì cộng đồng Việt Nam cũng đã tổ chức cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, nhưng mà riêng ở bên Nam California thì lần này họ tổ chức ngày quân lực 19 tháng 6 ngày hôm qua, là ngày Chủ nhật 18 tháng 6, ngay tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Nhưng mà lần này thì họ lại khánh thành một cái tượng đài chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong cái công viên tự do của thành phố, tức là ngay bên cạnh cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, trong cái dịp ngày quân lực 19 tháng 6 vừa qua tại tiểu bang California đang Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa anh Quang Hưng, thì thành phố Houston cũng đã tổ chức tưởng niệm ngày quân lực trong Việt Nam Cộng Hòa trong ngày hôm qua, cũng tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ trên đường Bel Air. Và chúng tôi cũng slack nữa đây thì quý vị sẽ nghe phần tường trình của đặc phái viên của Đài Sài Gòn là phóng viên Michael Hòa về chi tiết của buổi lễ tưởng niệm. Và trong ngày hôm qua thì đúng như vậy, tại Nam Cali đã kỷ niệm ngày quân lực và việc khánh thành bia tưởng niệm chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và trong ngày hôm qua thì có các đơn vị khác nhau đã đến tham dự, và hàng trăm đồng hương cũng như các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đến tham dự rất đông. Trong số các quan khách thì có thượng nghị sĩ của California là bà Janet Nguyễn, và đại diện cho dân biểu Lou Correa, và nhiều dân cử của hai thành phố Westminster cũng như Garden Grove cũng đã đến để mà tưởng niệm trong ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thì mới chính thức là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và như anh Quang Hưng cũng đã nói ngay từ đầu rằng là đối với nhiều người trước đây, đặc biệt là các cựu quân nhân, thì ngày hôm nay là một ngày lễ. Tuy nhiên bây giờ thì chúng ta cũng thấy rằng là số lượng các cựu quân nhân, các người lính của thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang ngày một ít đi, bởi vì thời gian đã bào mòn sức khỏe cũng như rằng là nhiệt huyết của nhiều người. Tuy nhiên, tại các thành phố lớn trên toàn quốc đều có những buổi lễ tưởng niệm trong ngày hôm qua cũng như trong ngày hôm nay. Đó cũng là một phần nỗ lực của các cựu quân nhân nhằm tưởng nhớ đến đồng đội của mình cũng như nhớ đến ngày quân lực như là một ngày lễ của những người lính đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, cũng là cái thời điểm để mà cho những cái giới trẻ nhớ lại cái ngày lễ này, giống như là một cái ngày lễ để mà chúng ta có thể dựa vào đó tiếp tục đấu tranh cho một sự tự do dân chủ ở trong nước. Sáng ngày hôm nay thì anh Khôi Nguyên cũng nhắc đến Syria. Cái tình hình ở đây cũng khá là nóng, bởi vì sáng ngày hôm nay một cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ đã lần đầu tiên bắn hạ một cái chiếc máy bay quân sự của Syria ngay tỉnh Raqqa. Và Hoa Kỳ cũng đã xác nhận về cái điều này. Cái câu chuyện nói về một cái chiếc xe máy bay Su-22, đây là một cái loại máy bay thảo bom của Syria, thì bị chiếc máy bay phản lực FA-18I Subordinate của Hoa Kỳ, sau khi đã thả bom ở cái khu vực có lực lượng dân chủ của Syria do Hoa Kỳ hỗ trợ, đã bắn rớt cái chiếc máy bay này. Và ngũ giác đài sáng ngày hôm nay cũng đã xác nhận về cái điều đó. Đây là cái lần đầu tiên có một cái vụ xung đột lớn như vậy giữa liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo chống lại phía bên Syria. Và ngay sau đó thì chính quyền Syria cũng đã lên án về cái vụ này, và họ gọi đó là một cái vụ tấn công thô bạo và có thể gây ra những cái hậu quả nguy hiểm hơn. Cũng trong một cái việc khác thì lực lượng bảo vệ cách mạng của Iran cũng có nói là họ đã phóng một số những cái hỏa tiễn từ Iran vào đông Syria vào ngày hôm qua để nhắm vào cái mục tiêu của cái nhóm ISIS, tức là nhóm nhà nước Hồi giáo. về cái vụ chiếc Su-22 bị bắn hạ vào chiều ngày hôm qua Chủ nhật ngay tại thị trấn Taqwa, nơi mà lực lượng dân chủ của Syria chiến đấu chống lại dân quân nhà nước Hồi giáo tự xưng tức là ISIS và nhằm giành lại cái quyền kiểm soát của thành phố Raqqa, tức là cái thành lũy của ISIS ở phía đông cái quốc gia này. Ngũ Gia Đài có nói là những dân quân thân chính quyền đã tấn công nhiều đơn vị của SDF và khiến họ đã phải rời khỏi thị trấn Yadin. Và cái lực lượng thân chính phủ không có tham chiến ở Raqqa nhưng đã thiết lập chiến tuyến tại lại chống lại ISIS ở cái khu vực đó, tức là phía tây nam của thành phố. Như vậy là cái tình hình ở đây cũng khá là căng thẳng khi chúng ta cũng biết là chính cách đây khoảng một tháng thì Tổng thống Donald Trump cũng đã ra lệnh là bắn một số những cái hỏa tiễn vào cái một cái căn cứ quân sự của Syria và gây thiệt hại khá nặng cho cái khu vực này đang khôi nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, đây là một trong những diễn tiến mới nhất và làm căng thẳng thêm cũng như là rối rắm thêm tình hình tại khu vực này. Thì chúng tôi cũng xin nhắc lại một chút để mà quý vị hiểu rõ hơn về tình hình tại Syria bây giờ. Thì hiện tại quân đội của quốc gia này đã tiến đến sát thị trấn Ras Safa, cách thủ phủ Raqqa khoảng 40 cây số về phía tây nam. Trong khi đó, khoảng cách giữa quân đội Syria và các lực lượng dân chủ Syria, gọi tắt là SDF do Hoa Kỳ hỗ trợ, chỉ còn khoảng 50 cây số mà thôi. Và từ đầu tháng thì đơn vị này dưới sự yểm trợ của Hoa Kỳ cũng đã phát động các đợt tấn công nhằm giành lại thành phố Raqqa từ tay ISIS. Và thế trận nhanh chóng đã diễn ra và giằng co giữa đôi bên. Và ngày hôm qua thì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng đã thông báo cho biết là họ đã phóng một loạt khoảng 6 hỏa tiễn tầm trung vào các căn cứ cũng như là trung tâm chỉ huy của nhóm này. Và đây là một trong những phản ứng đáp lại của chính quyền Hoa Kỳ. Thì theo như giải thích của chính quyền của Hoa Kỳ cho biết rằng là một chiếc máy bay SU của chính quyền Damascus đã bay đến thả bom gần khu vực các tay súng thuộc lực lượng dân chủ Syria do Hoa Kỳ hậu thuẫn, nên Hoa Kỳ đã ngay lập tức bắn hạ chiếc máy bay này. Và trước đó nữa, thì theo như báo cáo của quân đội Syria cho biết, thì liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu cũng đã bắn hạ một chiếc máy bay của họ tại nông thôn thuộc tỉnh Raqqa. Khi mà máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ chống các tay súng ISIS, thì không biết rằng là các máy bay này chống ISIS hay là đang tính thả bom vào lực lượng dân chủ, thì hai bên đều đổ lỗi qua lại cho nhau. Tuy nhiên, theo như phía Nga vốn là phía ủng hộ mạnh mẽ cho chính quyền Bashar al-Assad đã gọi đây là một hành vi xâm lược của Hoa Kỳ. Theo như là Thứ trưởng Ngoại giao của Nga là Sergei Ryabkov đã đưa ra lời tuyên bố kể trên. Và cũng trong ngày hôm nay thì các giới chức ngoại giao của Nga cũng cho hay rằng là vụ Hoa Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ Su-22 đã dẫn đến tình trạng căng thẳng ngày một leo thang. Và Moscow cũng cảnh báo rằng Hoa Kỳ không nên dùng vũ lực nhằm chống lại quân chính phủ Syria và hai bên đều đổ lỗi qua lại cho nhau. Tuy nhiên, tình hình tại Syria bây giờ rất căng thẳng bởi vì bên cạnh sự tham chiến của Hoa Kỳ, của lực lượng dân chủ, lực lượng chính quyền Syria thì bây giờ Iran cũng đã nhúng tay vào rồi thì chúng ta thấy rằng rất là căng thẳng. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy, tình hình ở bên đó bây giờ rất là căng thẳng. Trong khi đó thì có một người tài xế đã lái một cái chiếc xe lao vào trong những tín đồ Hồi giáo ngay bên ngoài một cái chỗ cái nhà thờ của người Hồi giáo mà họ vừa mới cầu nguyện nhân dịp lễ Ramadan vào sáng sớm ngày hôm nay tại London. Thì cảnh sát có cho hay là họ đang điều tra vụ này giống như là một cái vụ khủng bố vậy. Có nhất là 10 người đã bị thương và một người cũng đã chết ngay tại hiện trường. Nhưng mà người ta vẫn chưa rõ là cái ông này, ông bị chết là do bị đụng xe, chiếc xe đó đụng hay là vì một cái lý do nào khác. Người đàn ông này năm nay 40, người đàn ông lái cái chiếc xe đó là một cái chiếc xe van 48 tuổi đã đụng phải nhiều người trong cái lúc mà họ vừa đi nhà thờ ra. Thì ông này đã bị bắt rồi và cũng được đưa vào bệnh viện xem coi là có bị thương gì hay không. Người ta nghi ông này là cố tình giết người khi mà lái một cái chiếc van đụng vào nhiều người như vậy. Danh tính của ông này vẫn chưa được công bố. Sáng sớm ngày hôm nay thì ông thị trưởng của London là ông Sadiq Mail Khan. Đây cũng là một trong những cái người Hồi giáo đầu tiên nắm giữ một cái chức vụ thị trưởng của một thành phố London như vậy. Ông cũng yêu cầu công chúng là hãy đoàn kết với nhau. Bây giờ cái cộng đồng Hồi giáo họ cũng lo sợ là bởi vì cũng có nhiều lời đe dọa trước đây sau cái vụ mà giết người ngay tại cầu London và những cái vụ tấn công khác được xem là do cái nhóm nhà nước Hồi giáo gây ra. Thì vào đầu tháng 8 như chúng ta cũng đã nghe tin tức rồi thì cũng có 8 người đã bị thiệt mạng và 50 người khác bị thương khi mà 3 chiến binh Hồi giáo lao xe vào những người đi bộ ngay trên cầu London Bridge rồi sau đó đâm chém người ngay tại cái quán bar và nhà hàng gần đó. Rồi ngày 22 tháng 3 thì một người đàn ông cũng đâm một cái chiếc xe do ông này thuê đụng vào những người đi bộ trên một cái cầu khác có tên gọi là Westminster Bridge ở London và chém một nhân viên cảnh sát cho tới chết trước khi ông này đã bị bắn chết. Vụ tấn công này cũng đã làm cho 5 người bị thiệt mạng. Rồi 2 tháng sau đó, tức là vào ngày 22 tháng 5, một kẻ đánh bom tự sát đã làm cho 22 người chết ngay tại một cái buổi trình diễn ca nhạc của một ca sĩ người Mỹ ở Manchester, tức là miền Bắc của nước Anh. Và bây giờ thì người dân của thủ đô họ rất là lo sợ có những cái vụ khủng bố khác xảy ra như vậy, xảy ra giống như là sáng ngày hôm nay vậy anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và các vụ việc này đã xảy ra liên tục tại Anh Quốc. Thì theo như nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, sự việc xảy ra là khi đó có một người đàn ông và người này được xác định là đã thiệt mạng. Thì người đàn ông này bị mệt và ngã xuống đất. Thì ngay lập tức có một nhóm những người đang vừa mới hoàn tất buổi lễ cầu nguyện tại nhà thờ Finsbury Park thì đã tụ lại để mà giúp đỡ người đàn ông này. Thì thình lình có một chiếc xe tải đã lao vào nhóm người đang giúp đỡ kẻ trên. Thì những người dân tại hiện trường đã vây bắt lại kẻ lái xe, được cho là cố tình chạy trốn sau sự việc. Và hắn đã ngay lập tức được giao cho lực lượng cảnh sát có mặt sau đó. Có một số thông tin cho rằng người đàn ông 48 tuổi này đã bị đám đông hành hung một cách dữ tợn. Một số nhân chứng nói đến là có khoảng 3 người đàn ông trên chiếc xe tải. Nhưng sau đó cảnh sát đã khẳng định rằng chỉ có một người bị giam giữ và người này cũng đã được đưa vào bệnh viện để chăm sóc và sẽ tạm giam. Và cũng cho biết rằng là sẽ kiểm tra sức khỏe tâm thần của người này xem có bị tâm thần hay không. Và sau sự việc thì Hội đồng Hồi giáo London đã đề nghị chính quyền thắt chặt an ninh tại các đền thờ Hồi giáo bởi vì tháng lễ Ramadan đang gần đến hồi kết. Sự việc cũng đã gây lo ngại rằng là một số nhân chứng có mặt tại hiện trường đã kể với tờ The Guardian rằng họ nghe thấy người lái xe tải hét to lên rằng là tao sẽ giết chết hết bọn Hồi giáo. Và điều đó dẫn đến việc rằng là bây giờ nước Anh đang lo ngại sẽ có thêm nhiều vụ trả thù người Hồi giáo nữa. Và trên Internet thì cũng đã có những cái hashtag kêu gọi đồng đoàn kết lại để chống lại các vụ tấn công khủng bố như đã xảy ra tại thủ đô London trong suốt thời gian vừa qua. Và theo như nhóm Hồi giáo là The Muslim Welfare House cũng đã phát đi lời kêu gọi mọi người bình tĩnh để giữ cho thủ đô Anh Quốc là một nơi đa sắc tộc, đa văn hóa và luôn dang rộng vòng tay để đón tiếp mọi người. Và theo như ông, một số giới chức đại diện cho Hồi giáo tại Anh cũng đã kêu gọi mọi người nên bình tĩnh, không nên lấy đó là một sự việc để kích động hận thù tôn giáo. Thì bây giờ Anh Quốc cũng đã rất là bối rối và bà thủ tướng của Anh là bà Theresa May cũng đã nhận rất là nhiều lời chỉ trích bởi vì cho rằng bà này không đủ khả năng để kiểm soát tình hình cũng như rằng là bảo vệ người Anh khỏi những cái vụ tấn công như vậy. Thì thật ra thì cũng khó cho bà Theresa May bởi vì Anh thì quá nhiều, đặc biệt là tại thủ đô London thì lại có quá nhiều người Hồi giáo cũng như nhiều người mang sắc tộc khác nhau. Và sau một loạt tấn công, vụ tấn công khủng bố nhắm vào Anh Quốc như vậy thì tất nhiên tâm lý chống người Hồi giáo là phải có giữa những người Anh với nhau. Nên vì thế mới xảy ra vụ đụng xe trong tối ngày hôm qua thưa quý vị. Và chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin có liên quan đến vụ khủng hoảng tại vùng vịnh, đó là liên quan đến Qatar. Thì sáng nay có một bản tin cho biết rằng là các binh sĩ của Thổ Nhĩ Kỳ đã đến Qatar để tham gia cuộc tập trận chung giữa lúc xảy ra cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng khi mà các quốc gia vùng vịnh đã cắt đứt mối quan hệ với Doha. Bộ Quốc phòng Qatar cũng đã xác nhận nhóm binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên đã đến thủ đô Qatar vào ngày hôm qua, nhưng không cho biết thêm những chi tiết khác nhau. Và đôi bên sẽ thực hiện cuộc tập trận tại căn cứ Tariq bin Ziyad trong cùng ngày. Cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu là một phần trong thỏa thuận giữa đôi bên nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, chống các cuộc nổi dậy và duy trì hòa bình trong khu vực. Đó là theo như tài liệu của Bộ Quốc phòng Qatar công bố. Diễn biến trên xảy ra sau khi Saudi Arabia cùng với nhiều quốc gia trong khu vực đã cắt đứt mối quan hệ với Qatar hồi đầu tháng bởi vì cáo buộc quốc gia này tài trợ cho khủng bố và đứng về phía Iran. Hồi đầu tháng này thì Quốc hội của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phê chuẩn một thỏa thuận khác với Qatar cho phép Thổ Nhĩ Kỳ đưa lính đến các căn cứ quân sự tại Qatar theo thỏa thuận được đôi bên đã ký hồi tháng 4 năm ngoái. Thổ Nhĩ Kỳ thì lâu nay đã ủng hộ Qatar và luôn nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa đôi bên nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng ngoại giao được cảnh báo là có nguy cơ sẽ dẫn đến các cuộc chiến tranh. Và quân đội của Qatar hiện đang được đặt trong tình trạng báo động cao nhất bởi vì lo ngại rằng là sẽ bị Saudi Arabia cùng với các quốc gia láng giềng tấn công vào Qatar. Qatar là một quốc gia rất nhỏ nhưng lại đóng vai trò khá lớn trong các diễn biến tại khu vực vùng vịnh. Và phía sau của Qatar thì luôn có Iran ủng hộ cũng như là Thổ Nhĩ Kỳ thì đang nằm giằng co giữa ủng hộ và chống. Nhưng mà bây giờ thì với việc rằng là cắt đứt ngoại giao thì Qatar đang rất là lo lắng bởi vì quốc gia này ra khá là nhỏ bé so với Saudi Arabia và các quốc gia lân cận. Mặc dù rằng là chính quyền Hoa Kỳ cũng đã cáo buộc rằng là Qatar ủng hộ cho Iran cũng như là ủng hộ cho khủng bố, tuy nhiên vẫn chưa có bất kỳ hành động nào từ phía Hoa Kỳ được nêu ra. Nên vì thế bây giờ tình hình cũng rất căng thẳng, anh Quang Hưng.
Dạ vâng. Sáng ngày hôm nay thì tờ Dallas Morning News cũng có nói về Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay họ đang phải đối phó với những cái tình trạng gọi là cháy rừng. Và cái vụ cháy rừng lớn nhất gần nay đó đã gây thiệt mạng cho ít nhất 60 người. Mà cái việc này nó xảy ra khu rừng ở thành phố Mika Fudura, đây là phía miền trung của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm qua Chủ nhật. Những cái người mà bị chết hầu hết là họ đang ngồi trên cái chiếc xe của họ khi mà rừng cháy và họ bị cháy luôn cả cái chiếc xe của mình nữa và cũng đã bị thiệt mạng về cái vụ cháy rừng trên. Trở lại Hoa Kỳ thì thưa quý vị, là một trong những thành viên trong cái đội ngũ pháp lý ở bên ngoài của Tổng thống. Có nói là Tổng thống Donald Trump không có bị điều tra bởi chính phủ liên bang. Chỉ có vài ngày sau khi mà ông Trump cũng đã từng xác nhận ở trên tweet là ông cũng đã bị nhắm tới. Hàng loạt những cái đài truyền hình sáng sớm ngày hôm nay cũng có nói là luật sư Jay Sekulow đã nhiều lần vào ngày hôm qua xác nhận là Tổng thống không có bị điều tra. Về cái vụ mà ông giám đốc của cơ quan FBI là ông James Comey đã ra trình bày trước Ủy ban về Tình báo Thượng viện thì ông này cũng có nói là Tổng thống Trump không có bị điều tra trong những cái tháng dẫn đến cái việc mà ông này đã bị sa thải ngày 9 tháng 5 vừa rồi. Theo như là tờ Washington Post có đăng một cái bản tin trong tuần vừa qua có nói rằng là ông Robert Mueller, tức là cố vấn đặc biệt về vấn đề pháp lý điều tra trong cái vụ này, có vụ mà nước Nga có liên quan đến cái vụ bầu cử tổng thống của năm 2016 của Hoa Kỳ, và cũng đưa ra cái ý tưởng có thể là Tổng thống Trump đã cản trở công lý. Ông Mueller được chỉ định bởi Phó Bộ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein và cũng cho ông những cái quyền lực rộng rãi hơn để mà điều tra về cái vụ này. Và hôm thứ Sáu vừa rồi thì Tổng thống Trump có Twitter, ông có nói rằng là tôi đã bị điều tra bởi về cái vụ mà đã đuổi ông giám đốc FBI, là cái người đàn ông mà đã từng nói với ông là cần phải sa thải ông giám đốc FBI. Và ông nói rằng là cái chuyện này là cái chuyện witch hunt. Cái chữ này chúng tôi tạm dịch là đi săn lùng phù thủy. Cái chữ săn lùng phù thủy mà Tổng thống Trump sử dụng, tức là cái ý tưởng của ông bác bỏ về cái việc mà điều tra trong cái vụ nói rằng nước Nga đã gây ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi, đang khôi nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và theo như một số nguồn tin cho biết rằng là ông Mueller cũng đã thuê mướn thêm nhiều luật sư và quyết định mở rộng thêm cuộc điều tra về liệu là Tổng thống Trump có những cái mối liên hệ gì với chính quyền Nga Xô trong cuộc bầu cử năm ngoái hay không. Và cụ thể hơn thì ông Mueller đã mướn thêm 13 luật sư để giúp ông mở rộng cuộc điều tra về vai trò của Nga. CNN trong cuối tuần vừa qua cũng trích lời của phát ngôn nhân của ông Mueller cho biết rằng là việc thuê mướn thêm nhiều chuyên gia hàng đầu bao gồm các luật sư có kinh nghiệm cũng như rằng là có những người mà có thành tích khá tốt trong các hồ sơ nổi bật từ vụ Watergate cho đến vụ tai tiếng của Enron thì đây đều là những người có tiếng tăm, có năng lực và cũng như rằng là sẵn sàng để hỗ trợ cho công tác pháp lý. Vì ông Mueller cho rằng vì ông muốn mở rộng phạm vi điều tra để có thể bao gồm luôn cả các giao dịch tài chánh và kinh doanh của ông George Kushner là con rể của Tổng thống Trump. Các bản tin trước đây thì đã nhắc đến các cuộc tiếp xúc giữa ông Kushner và người đứng đầu một ngân hàng lớn của Nga. Và theo như các luật sư của ông Kushner cho biết rằng là đôi bên sẽ cùng hợp tác với các nhà điều tra. Và nhóm điều tra của ông Mueller sẽ phỏng vấn các giới chức tình báo hàng đầu của Hoa Kỳ, bao gồm giám đốc tình báo Dan Coats, giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ là NSA, là cũng như là đô đốc Mike Rogers và phó giám đốc NSA vừa về hưu là Richard Ledgate, và vụ này thì hiện tại vẫn chưa đến hồi kết. Thưa quý vị, thì chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin có liên quan đến Việt Nam. Khi mà theo như tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã công bố một bản phúc trình mới nhất về các nhà vận động dân chủ và các blogger tại Việt Nam bị hành hung. Bản phúc trình dài 65 trang được tổ chức này công bố trong ngày hôm nay là một nỗ lực nhằm bổ sung vào các phần còn thiếu bằng cách tường trình 36 sự việc xảy ra trong thời gian gần đây khi mà các nhà hoạt động cho tự do dân chủ nhân quyền đã bị hai cái chữ gọi là côn đồ bỏ trong ngoặc kép, thì chúng ta không biết côn đồ thật hay là do công an giả dạng để mà đánh đập họ tại Việt Nam. Và theo tài liệu này thì từ vụ tấn công luật sư Nguyễn Văn Đài cùng với các bạn bè của ông thì cho thấy rằng là một xu thế đáng lo ngại tại Việt Nam, đó là việc các nhà dân chủ hoặc các nhà hoạt động cho tự do dân chủ nhân quyền liên tục bị hành hung và dường như có một sự chỉ đạo hoặc cho phép của những người có thẩm quyền. Theo giám đốc của Ban Á Châu của Human Rights Watch cho biết, tình trạng các nhà hoạt động tại Việt Nam có nguy cơ bị bỏ tù vì nêu ra ý kiến của mình đã đủ tồi tệ rồi. Và giờ đây, chính quyền Việt Nam lại sử dụng thêm cái gọi là côn đồ và khiến cho những người đấu tranh phải đối mặt với nguy cơ bị mất an toàn hàng ngày hàng giờ chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của mình thôi đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Nói riêng về blogger mẹ nấm thì đây là một trong những cái blogger đã được chính phủ Hoa Kỳ vinh danh là một trong những cái phụ nữ can đảm của thế giới. Nhưng mà trong ngày 29 tháng 6 sắp tới đây thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra tòa và nói rằng là bà có tội về việc chống phá chế độ. Thì bà blogger mẹ nấm, tức là bà Quỳnh, mẹ của hai đứa nhỏ, đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam ra lệnh là bắt giam vào ngày 10 tháng 10 năm 2016, khi bà cùng một bà mẹ của một thanh niên đấu tranh dân chủ khác là Nguyễn Hữu Quốc Duy. Sau đó thì ông này cũng đã bị 3 năm tù về cái tội là tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam, tới trại giam để bà mẹ của Duy xin được gặp con trai của bà. Bà Quỳnh là một cái gai trong cái con mắt của chính quyền Cộng sản Việt Nam suốt nhiều năm qua, bởi vì bà viết rất nhiều những cái bài thời sự Việt Nam với những cái nhận xét rất là sắc sảo và mạnh mẽ lên án về cái chính sách sai trái của chế độ, đã lôi cuốn rất nhiều độc giả trên mạng Internet. Và bà là một trong những cái thành viên sáng lập ra mạng lưới blogger Việt Nam và cũng đã kêu gọi nhà cầm quyền là phải hủy bỏ cái điều 258 trong cái bộ luật hình sự, tức là kết án tù người dân chỉ vì họ bị vu cho cái tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ khác mà thôi. Vào ngày 29 tháng 3 vừa qua thì blogger mẹ nấm, tức là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đã được chính phu nhân Tổng thống Mỹ là bà Melania Trump vinh danh và trao cho giải phụ nữ quốc tế dũng cảm của năm 2017 trong một cái buổi lễ tại Bộ Ngoại giao. vì đã chứng tỏ về cái lòng can đảm, nghị lực cũng như là khả năng lãnh đạo trong cái công cuộc nhằm giúp tăng tiến trong cái cuộc sống của người dân khác ở Việt Nam. Tuy nhiên thì người ta vẫn chưa rõ là chính quyền Cộng sản Việt Nam trong cái ngày 29 tháng 6 sắp tới đây sẽ dành cái bản án nó như thế nào, và người ta dự đoán là chắc chắn sẽ là cái bản án rất nặng đối với lại bà Quỳnh Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thực ra blogger mẹ nắm tức là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã hoạt động rất lâu tại Hòa tại Việt Nam rồi, nhưng bà thực sự chỉ là cái gai trong mắt của chính quyền Việt Nam mà thôi. Nhưng kể từ khi bà bắt đầu tham gia các cuộc biểu tình mạnh mẽ nhằm lên án công ty Formosa đầu độc môi trường biển tại miền Trung, chống Trung Cộng xâm lược chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông, thì khi đó bà mới thực sự là đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam liệt vào là một trong những thành phần nguy hiểm cho chế độ, nên vì thế đã bị bắt giữ. Và bà, thật ra thì bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng như các nhà đấu tranh dân chủ khác đều bị gán ghép cho cái tội rằng là vi phạm điều 88 của Bộ luật hình sự. Thì không biết cái điều luật này nó chi tiết là những gì mà rất là nhiều các nhà hoạt động dân chủ đều bị bắt và bị gán cho cái tội vi phạm điều 88 trong Bộ luật hình sự như vậy. Và trong vụ của blogger mẹ nắm thì có một chi tiết mà được nhiều nhà đánh giá cho rằng có tiến bộ, đó là chính quyền Cộng sản Việt Nam đã cho phép 4 luật sư có giấy phép để bảo vệ pháp lý cho bà, bao gồm 2 luật sư là Nguyễn Hà Luân và Lê Văn Luân tại Hà Nội, 2 luật sư Nguyễn Khả Thành và Võ An Đôn tại Phú Yên, là 4 nhà luật sư được phép bảo vệ quyền lợi cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tuy nhiên ở đây thì cho phép là một chuyện, nhưng có tôn trọng luật pháp hay không lại là một chuyện khác. Nên bởi vì thế thì chúng ta cứ hy vọng rằng mỗi ngày sẽ có một cái sự tiến bộ từ phía chính quyền Việt Nam, chứ không hẳn là như trước đây thì chưa không có bất kỳ một cái sự bảo vệ pháp lý nào dành cho những người này. Tuy nhiên bây giờ thì chúng ta thấy đã cho phép luật sư bảo vệ, tuy nhiên cho phép là một chuyện, có cho phép những luật sư này bảo vệ hoặc là lên tiếng nói trong phiên tòa đó hay không lại là một chuyện khác nữa rồi, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Chúng ta thấy là ở bên Việt Nam, các nhà đấu tranh dân chủ họ rất là khổ sở, và Cộng sản Việt Nam thì tiếp tục đàn áp, nhưng mà họ đàn áp không phải là cái việc mà dùng công an để mà bắt đưa họ hoặc là đưa lên tòa để mà xử tội, mà là họ sử dụng những cái côn đồ nữa. Có những cái hình ảnh mà chúng ta thấy là những cái nhà đấu tranh đã bị côn đồ đánh cho sưng mặt rồi rách mày. Tuy nhiên thì nhiều nhà đấu tranh dân chủ nói rằng là họ bị hành hung ngay trước mặt những cái công an mặc đồng phục mà họ chẳng có can thiệp gì cả. Đúng là một cái xã hội mà chúng ta thấy không còn những cái công bằng. Vâng thì dạ, chương trình
đó,
vâng chào buổi
luật,
sáng.
Đó cũng là luật đó anh Quang Hưng, nhưng mà là luật rừng anh Quang.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong phần điểm tin điểm báo phối hợp hai miền ngày hôm nay giữa Khôi Nguyên và anh Quang Hưng. Và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Mến chúc cho anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành và làm việc thành công. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.